Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 15 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam yêu cầu Facebook hợp tác chặt chẽ với chính quyền. Tòa án Phúc thẩm Hà Nội y án 13 năm tù giam đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc. 4 người chết khi bão Florence quét qua hai bang Carolina và Hải quân Nga tập trận tại biển Bering sát lãnh thổ Mỹ.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam yêu cầu Facebook hợp tác chặt chẽ với chính quyền. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về cuộc triển lãm Nhật Bản và những ảnh hưởng từ Phật giáo tại Washington DC. Kế tiếp là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về lớp học tình thương của ông giáo già. Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bão Florence ập vào hai bang North và South Carolina của Mỹ hôm thứ Sáu, quật ngã cây cối, trút mưa ngập đường phố và khiến 4 người chết, trước khi giảm tốc xuống mức mà sẽ khiến ngập lụt kéo dài nhiều ngày trong vùng này. Những trường hợp tử vong đầu tiên trong cơn bão, trong đó có một người mẹ và em bé thiệt mạng vì cây đổ trúng ngôi nhà bằng gạch của họ ở Wilmington, North Carolina, được công bố khoảng 8 giờ sau khi Florence ập vào bờ. Cha của đứa bé được đưa đến bệnh viện. Tại quận Pender, North Carolina, một người phụ nữ lên cơn đau tim và chết vì các mảnh vỡ chắn đường khiến các nhân viên y tế không thể tiếp cận. Một người thứ tư thiệt mạng ở quận Lenoir trong lúc đang cắm dây máy phát điện, văn phòng của thống đốc cho biết. Sau khi đổ bộ, Florence giảm tốc xuống mức mà nó sẽ khiến cả khu vực này ngập lụt trong nhiều ngày. Triều cường bão, bức tường nước mà bão đẩy vào từ Đại Tây Dương đã tràn ngập thành phố New Bern tại hợp lưu của sông News và Trent, thống đốc North Carolina Roy Cooper nói. Gửi những người trên đường đi của cơn bão, nếu bạn có thể nghe thấy tôi, xin ở yên trong nơi trú ẩn, ông nói tại một cuộc họp báo ở thành phố Raleigh, nói thêm rằng Florence sẽ tiếp tục giày xéo khắp bang trong nhiều ngày tới. Nhà chức trách cho biết hơn 60 người, bao gồm nhiều trẻ em và thú nuôi, phải được sơ tán khỏi một khách sạn ở thành phố Jacksonville, North Carolina, sau khi những cơn gió mạnh khiến một số chỗ trên mái nhà sập xuống. Hơn 722.000 hộ dân và cơ sở kinh doanh bị mất điện ở North và South Carolina vào đầu ngày thứ Sáu, các quan chức của các cơ quan công ích cho biết. Các công ty công ích nói hàng triệu người dự kiến sẽ mất điện và quá trình phục hồi có thể mất vài tuần. Florence trước đó được phân loại là bão cấp 3 với sức gió 240 km/h vào ngày thứ Năm, nhưng đã hạ xuống cấp 1 trước khi vào bờ. Dự báo nó sẽ di chuyển qua một số vùng ở đông nam North Carolina và miền đông South Carolina trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Sau đó sẽ đi về phía tây cả hai bang Carolina, lên hướng bắc và qua trung tâm dãy núi Appalachia vào đầu tuần sau, Trung tâm Bão Quốc gia cho biết. Dự báo cơn bão sẽ suy yếu đáng kể vào cuối tuần. Cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump Paul Manafort sẽ hợp tác với cuộc điều tra liên bang về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016, các công tố viên cho biết hôm thứ Sáu. Đây là một sự đảo ngược lập trường đầy kịch tính mà sẽ gây thêm trở ngại chính trị cho Tổng thống Mỹ. Sau nhiều tháng từ chối hỗ trợ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga và sự thông đồng khả dĩ giữa các thành viên của ban vận động Trump và Moscow, ông Manafort cuối cùng đã đạt thỏa thuận nhận tội và đồng ý hợp tác để được giảm bớt các cáo buộc. Không rõ ngay tức thì những thông tin nào về ông Trump mà ông Manafort có thể cung cấp cho các công tố viên. Nhưng thông báo hôm thứ Sáu là một cú giáng chính trị vào nhiệm quyền tổng thống của ông Trump trước ngày 6 tháng 11, là ngày bầu cử quốc hội giữa kỳ mà sẽ định đoạt phe Cộng hòa có thể kiểm soát được quốc hội hay không. Tùy thông tin nào mà ông Manafort cung cấp, sự hợp tác của ông cũng có thể hướng sự chú ý rõ nét hơn vào ông Trump hoặc gia đình của ông và các cộng sự của ông trong một cuộc điều tra đã phủ bóng lên nhiệm quyền tổng thống của ông mà ông coi là cuộc săn lùng phù thủy, hàm ý ông bị bức hại chính trị. Ông Manafort, 69 tuổi, tuyên có tội tại một tòa án liên bang ở Washington hôm thứ Sáu đối với hai tội danh âm mưu chống lại Hoa Kỳ và âm mưu cản trở công lý. Ông trở thành cựu quan chức ban vận động Trump nổi bật nhất đã thừa nhận phạm tội và là người thứ năm liên quan đến ông Trump tuyên có tội trước những cáo buộc hình sự. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến tổng thống hay chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông ấy. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói, chuyện này hoàn toàn không liên quan. Rudy Giuliani, luật sư đại diện ông Trump trong cuộc điều tra Nga, nói trong một thông cáo, một lần nữa, cuộc điều tra đã kết luận thỏa thuận nhận tội không liên quan gì tới Tổng thống Trump và ban vận động Trump, lý do Tổng thống không làm gì sai trái. Ông Manafort được bãi bỏ những cáo buộc khác, nhưng có phần chắc ông vẫn sẽ phải ngồi tù. Diễn biến này đánh dấu sự sa cơ thất thế đáng kinh ngạc đối với người từng là một triệu phú thường sát cánh bên ông Trump khi ứng cử viên đảng Cộng hòa này chiếm lĩnh chính trường Mỹ như vũ bão vào năm 2016. Thẩm phán khu vực tư pháp liên bang Amy Berman Jackson nói ông Manafort đã đồng ý hợp tác với ông Mueller bằng cách trả lời các cuộc phỏng vấn, trong đó ông từ bỏ quyền có luật sư hiện diện, cũng như cung cấp các văn bản và tài liệu. Ông Manafort cũng đồng ý khai chứng trước bất kỳ đại bồi thẩm đoàn nào và trong bất kỳ phiên tòa xét xử nào ở Washington hay ở nơi khác. Dù quyết định hợp tác, ông Manafort vẫn có thể phải đối mặt với 10 năm tù giam vì hai cáo buộc chỉ riêng ở Washington. Vào tháng 8, ông Manafort đã bị kết tội tại bang Virginia về những cáo buộc trước khoảng thời gian ông quản lý ban vận động Trump và có liên quan tới công tác của ông với các chính trị gia thân Nga ở Ukraine. Ông vẫn chưa bị tuyên án trong vụ đó. Ông Manafort đã kiên quyết từ chối hợp tác với ông Mueller, ngay cả khi bồi thẩm đoàn ở Virginia kết tội ông trốn thuế đối với khoản thu nhập 16 triệu đô la mà ông kiếm được khi làm tư vấn chính trị ở Ukraine để tài trợ cho lối sống xa hoa của ông và sau đó nói dối các ngân hàng để vay 20 triệu đô la. Tháng trước, ông Trump đã ca ngợi cựu phụ tá này vì đã không bắt tay thỏa thuận với các công tố viên như cựu luật sư cá nhân Michael Cohen của ông đã làm. Thật nể người đàn ông dũng cảm này, ông Trump viết trong một dòng tweet. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn theo lịch trình sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai trong một phiên tòa thứ Hai xét xử ông Manafort về các cáo buộc bao gồm âm mưu rửa tiền, âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, không đăng ký làm đại diện nước ngoài và can thiệp lời khai nhân chứng.
Mỹ trừng phạt công ty công nghệ Nga-Trung Quốc tài trợ cho Triều Tiên. Hoa Kỳ hôm thứ Năm 14 tháng 9 áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một công ty công nghệ cao Trung Quốc, giám đốc của công ty này ở Triều Tiên, và một công ty con của Nga. Cáo buộc các công ty này là chuyển tiền tài trợ bất hợp pháp cho Triều Tiên, vi phạm các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ. Bản tin của Reuters nói các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào công ty Yangbian Silver Star Network Technology có trụ sở ở Trung Quốc. Giám đốc điều hành của công ty này ở Triều Tiên, ông Yong Song Hua và Volasis Silverstar, một công ty liên kết đặt trụ sở tại Nga, theo Bộ Tài chính Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói trong một thông báo, những hành động đó có mục đích ngăn chặn việc chuyển những món tiền bất hợp pháp cho Triều Tiên, do nhân viên làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin giả dạng để che giấu lý lịch của họ phía sau các công ty bình phong, những tên giả hoặc giả dạng công dân của một nước thứ ba. Ông Putin cảnh cáo các công ty trên toàn cầu nên có biện pháp thận trọng để bảo đảm họ không vô tình sử dụng lao động Triều Tiên cho các dự án công nghệ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói động thái này phù hợp với quyết tâm của Hoa Kỳ là duy trì các biện pháp chế tài để thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên trong khi tiến hành đối thoại. Trả lời câu hỏi về các biện pháp chế tài, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản nói Bắc Kinh thi hành đầy đủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc liên quan tới Triều Tiên và quyết tâm chống đối bất cứ nước nào đưa ra các biện pháp chế tài đơn phương để dùng cánh tay pháp lý kéo dài chống lại các công ty Trung Quốc. Ông Cảnh Sản nói Trung Quốc đã ra những văn bản gây gắt chỉ trích phía Mỹ về vấn đề này. Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ nên ngưng các hành động sai trái này. Chính phủ của Tổng thống Trump vẫn duy trì áp lực đối với Bình Nhưỡng thông qua các biện pháp trừng phạt để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, được coi là một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ. Hồi tháng 6, Tổng thống Donald Trump gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại một hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Lúc đó, ông Kim đồng ý hợp tác với Mỹ hướng tới giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, cho tới nay, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên sẵn sàng đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân là điều mà chính quyền ông Trump đòi hỏi.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Sáu nói, anh đang sử dụng vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị đầu độc để tập hợp các đối tác châu Âu hậu thuẫn nước này, giữa lúc chuyện anh rời bỏ EU đang khiến London bị cô lập. Hôm 13 tháng 9, hai người Nga giống như hai người mà anh cáo buộc tìm cách sát hại ông Skripal nói, họ là những du khách vô tội bay tới London chơi và đến thành phố Salisbury để ngắm một giáo đường nổi tiếng. Anh nói rõ ràng, hai người đàn ông này xuất hiện trên đài truyền hình RT được nhà nước Nga tài trợ, là điệp viên của cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga và đã thực hiện vụ tấn công. Anh gọi cuộc phỏng vấn của họ là một điển hình của việc tung hỏa mù và những lời dối trá. Ông Lavrov lên tiếng đả kích anh trong chuyến thăm Berlin. Sau khi gặp gỡ Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, ông Lavrov nói, chẳng có dữ kiện nào để chúng tôi có thể bình luận một cách có ý nghĩa. Bàn về chuyện này thật chẳng để làm gì, và chúng tôi đã xác nhận với các đối tác Đức rằng chúng tôi không nhìn thấy bằng chứng nào cả. Ông nói thêm rằng, nguyên tắc rất có thể là không thỏa đáng trong trường hợp này, điều mà các đồng nghiệp Anh đang sử dụng để tập hợp các đối tác châu Âu của họ chống lại Nga. Chuyện này có liên quan tới Brexit, đó là lý do tại sao London đang làm chuyện này. Ông Lavrov cũng nói rằng, ông nghi ngờ tính thuyết phục của những bằng chứng mà Anh cung cấp cho các đồng minh trong vụ này. Ngoại trưởng Đức lập tức phản bác. Ông Maas nói, đương nhiên chúng tôi đã được Anh cung cấp thông tin và chúng tôi không có lý do gì để nghi ngờ những thông tin đó. Ông thúc giục mọi người góp sức để làm sáng tỏ vấn đề này, bao gồm chia sẻ thông tin về hai nghi phạm người Nga mà London nêu tên.
Các tàu chiến của Nga đã tổ chức các cuộc tập trận ở biển Bering, phân cách Nga với bang Alaska của Mỹ, một phần trong các cuộc diễn tập quân sự lớn nhất của Moscow kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, theo những hình ảnh video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm thứ Sáu, 14 tháng 9. Cuộc diễn tập Vostok 2018 kéo dài đến ngày 17 tháng 9 đang diễn ra ở vùng Siberia và vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của nước Nga. Với sự tham gia của gần 300.000 binh sĩ, hơn 1.000 máy bay quân sự và hai hạm đội hải quân. Cuộc diễn tập diễn ra giữa lúc căng thẳng tăng cao giữa phương Tây và Nga. NATO cho biết họ sẽ theo dõi sát cuộc tập trận, cũng như Mỹ, nước có sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nga chiếu các đoạn phim video vào ngày thứ Sáu, 14 tháng 9 cho thấy tàu khu trục Phó Đô đốc Kulakov của hạm đội phương Bắc và tàu đổ bộ Alexander Obrakovsky tham gia một hoạt động cứu hộ giả lập ở biển Bering. Những đoạn video khác cho thấy hàng chục lính nhảy dù nhảy từ máy bay và đu dây xuống từ máy bay trực thăng ở lãnh thổ Zabaykalsk phía đông thuộc vùng Siberia. Bộ cũng chiếu các đoạn video cho thấy phi đạn được phóng từ hệ thống phi đạn không đối không tầm xa S-300 và hệ thống phi đạn tầm trung bình Buk. Tổng thống Vladimir Putin đã thị sát các cuộc tập trận hôm thứ Năm. Ông tuyên bố trong một bài phát biểu trước binh sĩ là sẽ củng cố quân đội Nga và cung cấp cho quân đội vũ khí và trang thiết bị thế hệ mới. Ông Putin nói Nga là một đất nước hòa bình, sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào quan tâm đến quan hệ đối tác. Nhưng nhiệm vụ của một người lính Nga là sẵn sàng bảo vệ đất nước và các đồng minh của Nga. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Facebook hợp tác chặt chẽ với Bộ Thông tin Truyền thông, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến quốc gia trật tự an toàn xã hội và phải có trách nhiệm với hơn 60 triệu tài khoản tại Việt Nam. Đề nghị của Thủ tướng Việt Nam được đưa ra trong cuộc họp với ông Simon Milner, Phó Chủ tịch về Chính sách Công tại Châu Á-Thái Bình Dương của Facebook, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN vào chiều ngày 13 tháng 9. Ngoài yêu cầu kiểm soát tài khoản người dùng, các lãnh đạo của Việt Nam còn đốc thúc công ty công nghệ toàn cầu này mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, gia tăng áp lực buộc Facebook phải tuân theo luật an ninh mạng đầy tranh cãi mà Việt Nam mới thông qua hồi tháng 6, theo Reuters. Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị Facebook trên cơ sở kinh doanh thành công tại Việt Nam thì cũng nên dành một tỷ lệ doanh thu để tái đầu tư vào nghiên cứu và phát triển và sớm mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Truyền thông Việt Nam đồng loạt cho hay. Một phát ngôn nhân của Facebook nói với Reuters rằng cô không bình luận gì về thông tin này. Theo nhận định của hãng thông tấn có trụ sở tại Anh, mặc dù Việt Nam có những cải cách kinh tế sâu rộng và mở cửa cho những thay đổi xã hội, nhưng đảng Cộng sản cầm quyền vẫn không chấp nhận sự bất đồng và kiểm soát chặt chẽ truyền thông trong nước. Các công ty công nghệ hàng đầu như Google, Facebook, mặc dù chống lại các điều khoản của luật an ninh mạng, yêu cầu phải lưu trữ dữ liệu người dùng tại địa phương, nhưng vẫn chưa đưa ra quan điểm cứng rắn đối với các điều khoản nhằm gia tăng đàn áp các hoạt động chính trị trên mạng. Tuy vậy, cá nhân các quan chức của công ty này lại bày tỏ rằng các trung tâm dữ liệu và văn phòng tại địa phương có thể giúp cho chính quyền dễ dàng nắm bắt dữ liệu người dùng hơn và đặt nhân viên địa phương trước nguy cơ bị bắt giữ. Hồi tháng 7, 17 nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi các lãnh đạo, công ty Facebook và Google chống lại luật an ninh mạng, vốn bị các nhà phê bình cho rằng đã trao thêm quyền lực cho nhà nước để đàn áp những tiếng nói bất đồng. Luật an ninh mạng bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm tới, quy định rằng Facebook, Google và các công ty công nghệ toàn cầu phải lưu trữ dữ liệu cá nhân người dùng tại Việt Nam và mở văn phòng trong lãnh thổ của Việt Nam. Một số tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam thu hồi luật này và cho rằng đây là bản sao của luật an ninh mạng của Trung Quốc. Đáp lại yêu cầu của lãnh đạo Việt Nam, đại diện Facebook nói, sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam về những vấn đề mà nhiều quốc gia đang gặp phải, nhất là an ninh mạng, để hai bên cùng thảo luận, định hình những biện pháp khắc phục, xử lý sao cho phù hợp với mỗi quốc gia. Theo trang Zin. Tuần trước, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin Thương mại Nguyễn Mạnh Hùng lên tiếng trên truyền thông trong nước, nói rằng Việt Nam cần xây dựng mạng xã hội Made in Việt Nam, thay vì để thị phần rơi vào tay Facebook, Google, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2022 sẽ đạt bằng hoặc hơn số tài khoản Facebook tại Việt Nam, chiếm 60-70% thị phần.
Nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc vẫn phải chịu án tù nặng nề. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin nỗ lực kháng cáo của nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc đã thất bại khi một tòa án của Hà Nội hôm 14 tháng 9 tuyên y án 13 năm tù giam đối với tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân của ông. Tin cho hay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Túc ở tỉnh Thái Bình. Các báo cho biết, tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã không chấp nhận kháng cáo của bị can và giữ nguyên toàn bộ quyết định của bản án sơ thẩm. Thời hạn tù của ông Túc được tính từ ngày 1 tháng 9 năm 2017 khi ông bị bắt. Ngoài hình phạt tù, ông còn bị tòa tuyên phạt quản chế 5 năm sau khi mãn hạn tù. Những hình phạt này đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên trước đó trong phiên sơ thẩm diễn ra hồi tháng 4 năm nay. Nhà hoạt động 54 tuổi bị chính quyền bắt vì tham gia Hội Anh Em Dân Chủ, một nhóm tranh đấu để cổ vũ cho dân chủ. Sau vụ bắt giữ, báo Nhân dân của Đảng Cộng sản cầm quyền viết rằng ông Túc tham gia một tổ chức phản động hoạt động trái pháp luật nhằm âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chính quyền nhân dân, thay đổi thể chế chính trị. Trong khi đó, theo lời các nhà hoạt động khác và các tổ chức nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch, ông Túc bắt đầu hoạt động với việc vận động chống tham nhũng và trưng thu đất đai từ đầu thập niên 2000 ở quê ông, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Sau đó, ông gia nhập khối 8406, một nhóm vận động cho hệ thống chính trị đa nguyên, cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, được thành lập vào ngày 8 tháng 4 năm 2006. Ông đăng nhiều bài viết tố cáo chính quyền các cấp là tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Vì các hoạt động đó, ông Túc bị công an bắt vào năm 2008 và bị cáo buộc phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Tháng 10 năm 2009, ông bị kết án 4 năm tù giam. Sau khi ra tù vào tháng 9 năm 2012, ông Túc lập tức nối lại việc vận động cho nhân quyền và dân chủ. Theo Human Rights Watch, ông Túc tham gia Hội Anh Em Dân Chủ do nhà vận động nhân quyền Nguyễn Văn Đài và các nhà hoạt động bạn bè của ông thành lập từ tháng 4 năm 2013. Ngay trước phiên tòa phúc thẩm, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch hôm 12 tháng 9 kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hủy bản án đối với ông Nguyễn Văn Túc và lập tức phóng thích ông vô điều kiện. Human Rights Watch cho rằng bản án dành cho ông Túc mang động cơ chính trị. Ông Túc là một nạn nhân của chính sách gia tăng đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam nhắm vào các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói trong một thông cáo của Human Rights Watch ra hôm 12 tháng 9. Án tù nặng nề mà ông Nguyễn Văn Túc và các bạn của ông trong Hội Anh Em Dân Chủ phải đối mặt chỉ có mục đích đe dọa các nhà hoạt động khác đừng đi theo bước chân của những người này. Cũng hôm 12 tháng 9, ông Nguyễn Trung Trực, cựu phát ngôn viên của Hội Anh Em Dân Chủ, đã bị một tòa án ở tỉnh Quảng Bình tuyên 12 năm tù giam và 5 năm quản chế.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng chính phủ đang xem xét lại thông tư cho sử dụng nhân dân tệ ở biên giới trong lúc có những dư luận trái chiều về quyết định của Ngân hàng Nhà nước cho phép thanh toán đồng tiền Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam. Người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam hôm 13 tháng 9 nói trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng có dư luận nói quy định mới này là vi hiến, vi phạm pháp luật nên cần phải xem lại. Theo quốc hội.org, cổng thông tin điện tử chính thức của Quốc hội Việt Nam. Thông tư 19 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 28 tháng 8 cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong hoạt động thương mại tại khu vực biên giới hai nước Việt-Trung. Theo quyết định này, việc thanh toán bằng đồng tiền của Trung Quốc ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 12 tháng 10. Theo bà Ngân, có nhiều dư luận trong và ngoài nước liên quan đến thông tư. Có người nói vi hiến, liệu có vi hiến, vi phạm pháp luật không? Vì trên một đất nước sử dụng hai đồng tiền, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở Hà Nội hôm 13 tháng 9. Bà Ngân nói cần phải trả lời câu hỏi này và yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng phải trực tiếp chỉ đạo việc này. Mặc dù quy định này chỉ được áp dụng cho khu vực thương mại ở biên giới, nhưng bà Ngân nói vẫn cần phải xem lại. Tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội đưa ra không lâu sau khi hàng trăm trí thức Việt Nam đồng loạt ký tên vào một tuyên bố phản đối quyết định của Ngân hàng Nhà nước vì họ cho là vi hiến và ảnh hưởng đến an ninh kinh tế. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A nhận định với VOA hôm 6 tháng 9 rằng thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước còn nhiều điều quá mập mờ, có thể ảnh hưởng tới chủ quyền tiền tệ của Việt Nam, cũng như tạo tiền lệ nguy hiểm về sự tồn tại mặc nhiên hai đơn vị tiền tệ song hành trên lãnh thổ quốc gia. Một người ký tên vào bản tuyên bố, bác sĩ Đinh Đức Long ở thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA rằng đây là một việc chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Ông cho rằng ngoại tệ mà được sử dụng chính thức trên lãnh thổ Việt Nam là vi phạm pháp luật, vi phạm hiến pháp Việt Nam và sẽ ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ, an ninh kinh tế. Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc Xinhua, thông tư này củng cố thêm nghị định của chính phủ Việt Nam về thanh toán ở khu vực biên giới có hiệu lực vào tháng 1 năm nay, và thay thế một quy định khác của Ngân hàng Nhà nước được đưa ra năm 2004 về thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á khi kim ngạch thương mại trung bình hàng tháng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua con số 10 tỷ đô la trong năm nay, theo thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đưa ra hôm 26 tháng 7. Việt Nam cho rằng việc cho phép sử dụng tiền Trung Quốc trong giao thương tại khu vực biên giới như nêu trong thông tư 19 là góp phần hoàn thiện chính sách thanh toán biên mậu, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước Việt-Trung ngày càng phát triển. Tuy nhiên, tâm lý bài Trung Quốc tiếp tục tăng cao ở Việt Nam khi người dân lo ngại về các dự án đầu tư của Trung Quốc nhằm khai thác tài nguyên của Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên và gần đây là dự luật đặc khu kinh tế, trong đó cho các nhà đầu tư thuê đất lên đến 99 năm. Trong tháng 6, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở khắp Việt Nam và trên thế giới, nơi có nhiều người Việt sinh sống để phản đối dự luật này, khi công chúng cho rằng sẽ có nhà đầu tư Trung Quốc đứng đằng sau các dự án ở các đặc khu kinh tế. Việt Nam có 7 tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc, bao gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Điện Biên.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. SpaceX đang lên kế hoạch đưa một du khách bay quanh mặt trăng và công ty này cho biết họ sẽ tiết lộ danh tính của người đó trong một buổi lễ vào ngày 17 tháng 9. Công ty tên lửa khổng lồ do tỷ phú Elon Musk điều hành đã phát ra tin tức kể trên vào tối 13 tháng 9 thông qua trang Twitter chính thức của họ. SpaceX đã ký hợp đồng với hành khách tư nhân đầu tiên trên thế giới về việc bay quanh mặt trăng trên tàu BFR của chúng tôi. Một bước quan trọng hướng tới việc giúp cho những người bình thường có thể thực hiện ước mơ được du hành vũ trụ, tin trên Twitter của họ cho hay. Đoạn tin viết thêm, hãy chờ xem ai là người sắp bay và vì sao vào thứ Hai ngày 17 tháng 9. BFR viết tắt của Big Falcon Rocket, tên lửa Falcon lớn, là hệ thống tàu vũ trụ sắp tới của SpaceX, bao gồm hai phần, một tên lửa đẩy khổng lồ, hứa hẹn sẽ mạnh hơn bất kỳ tên lửa nào khác từng được chế tạo, và một phi thuyền đồ sộ sẽ bay ra khỏi bầu khí quyển trái đất. Không rõ liệu chuyến bay du lịch của BFR có liên quan gì đến thông báo do SpaceX đưa ra hồi tháng 2 năm 2017 hay không. Vào thời điểm đó, SpaceX cho biết có hai người đã ký hợp đồng với SpaceX về việc thực hiện một chuyến bay quanh mặt trăng trên tên lửa Falcon Heavy. SpaceX đã giữ bí mật về các điều khoản tài chính trong hợp đồng cũng như danh tính của hai cá nhân. Vào tháng 2 năm nay, SpaceX cho ra mắt tên lửa Falcon Heavy đã được chờ đợi từ lâu. Tên lửa này đã trở thành phương tiện phóng mạnh nhất thế giới trên thực tế. Nhưng trong một cuộc họp báo hồi đầu năm nay, ông Musk nói rằng trong giai đoạn hiện nay, SpaceX không có kế hoạch kiểm định để Falcon Heavy phục vụ các chuyến bay đưa con người vào vũ trụ. Thay vào đó, ông Musk nói SpaceX sẽ tập trung vào phát triển BFR mà ông cho là một sự lựa chọn tốt hơn cho các hoạt động du lịch. Phát biểu của nhà lãnh đạo Myanmar, ông San Suu Kyi hôm 14 tháng 9 rằng việc bỏ tù hai phóng viên của Reuters không có liên hệ gì đến tự do ngôn luận và họ có thể kháng cáo chống bản án 7 năm tù đã khơi lên phản ứng gay gắt từ Hoa Kỳ. Trong phát biểu công khai đầu tiên về vụ án, kể từ khi phóng viên Wallone, 32 tuổi, và phóng viên Kyo So-o, 28 tuổi, bị kết tội hồi tuần trước, và ông San Suu Kyi viện dẫn một đạo luật thời thuộc địa được dùng để buộc tội hai nhà báo. Bà Suu Kyi nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Hà Nội, họ không bị bỏ tù vì họ là các nhà báo, mà bị bỏ tù bởi vì tòa án kết luận rằng họ vi phạm đạo luật bí mật của nhà nước. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley mô tả bình luận của bà ông San Suu Kyi là không thể tưởng tượng được. Trong lời chỉ trích gay gắt nhất, nhắm trực tiếp vào nhà lãnh đạo Myanmar do một quan chức Mỹ đưa ra. Hôm thứ Năm, bà Haley viết trên Twitter, đầu tiên bà chối bỏ hành động ngược đãi người Rohingya dưới tay quân đội Miến Điện, và bây giờ bà biện minh cho việc giam giữ hai phóng viên của Reuters tường trình về các hành vi thanh tẩy sắc tộc. Thật không thể tin được. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauer nói Washington không đồng ý với nhiều ý kiến mà bà Suu Kyi đã đưa ra và yêu cầu Myanmar phóng thích lập tức hai nhà báo Reuters. Phán quyết đó đặt nghi vấn về quyền tự do báo chí ở Myanmar. Bà Nauer nói, chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính phủ Miến Điện hành động lập tức để xóa bỏ sự bất công này. Hai nhà báo Wallone và Kyo So-o bị kết án hôm 3 tháng 9 trong một vụ án đã làm dấy lên những nghi vấn về sự tiến bộ của Myanmar hướng tới dân chủ. Hai nhà báo không nhận tội. Trước khi bị bắt giữ, họ đang điều tra vụ 10 dân làng thuộc nhóm thiểu số Hồi giáo Rohingya bị lực lượng an ninh Myanmar giết hại. Quân đội Myanmar sau đó thừa nhận những vụ giết người và cho biết đã trừng phạt một số binh sĩ. Hoa Kỳ từng mạnh mẽ ủng hộ bà ông San Suu Kyi như một biểu tượng đấu tranh cho dân chủ trong những năm 1980, lúc bà bị giam cầm trong nhiều năm vì đã đứng lên chống tập đoàn quân nhân cai trị Myanmar. Cũng nhờ thành tích đó, bà Suu Kyi được trao giải Nobel Hòa Bình. Những lời chỉ trích đã bắt đầu nổi lên từ phương Tây sau khi bà ông San Suu Kyi giữ im lặng trước những hành động ngược đãi của quân đội Myanmar chống lại người Rohingya và thái độ của bà về cách đối xử với các nhà báo.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 14 tháng 9 nói với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro rằng Trung Quốc sẵn sàng cung cấp cho Venezuela tất cả những gì có thể giúp được. Ông Maduro đang có mặt ở Trung Quốc trong một chuyến đi thăm 4 ngày để thảo luận các thỏa thuận kinh tế. Khi quốc gia OPEC đang gặp khủng hoảng này, tìm cách thuyết phục nước cấp viện chủ chốt của châu Á giải ngân các khoản vay mới. Ông Lee nói, Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của Venezuela, phát triển kinh tế và cải thiện sinh kế của người dân. Ông nói, Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp những gì có thể. Tuy nhiên, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc không nêu ra chi tiết khi đưa tin này. Ông Lee nói thêm rằng, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phát triển các trao đổi thương mại và kinh doanh và hy vọng rằng Venezuela có thể cung cấp thêm hỗ trợ chính sách và bảo đảm pháp lý. Đáp lời, ông Maduro nói, Venezuela sẵn sàng thăm dò các phương pháp tài chính hiệu quả với Trung Quốc và tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng. Giới truyền thông Trung Quốc cho biết là trong một cuộc họp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Maduro cảm tạ Trung Quốc về sự cảm thông và hỗ trợ lâu dài dành cho nước ông. Ông Tập nói, hai nước nên thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi và đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, đồng thời củng cố niềm tin lẫn nhau về chính trị. Ông Tập nói thêm rằng, Trung Quốc sẽ hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ Venezuela trong nỗ lực ổn định và phát triển đất nước. Tuy nhiên, trong báo cáo, không ngay đề cập đến việc Trung Quốc đồng ý cung cấp các ngân khoản mới cho Venezuela. Trong một thập kỷ qua, Trung Quốc đã đổ hơn 50 tỷ đô la vào Venezuela thông qua các thỏa thuận cho vay để đổi lấy dầu hỏa nhằm giúp Trung Quốc đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho nền kinh tế phát triển nhanh của họ, trong khi cùng lúc củng cố một đồng minh có chủ trương chống Mỹ tại vùng châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, nguồn tài chính đã khô cạn cách đây gần 3 năm khi Venezuela đòi thay đổi các điều kiện thanh toán trong bối cảnh giá dầu và sản lượng dầu thô giảm, khiến cho nền kinh tế Venezuela chủ yếu dựa vào dầu hỏa, rơi vào tình trạng sụp đổ vì nạn lạm phát.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về cuộc triển lãm Nhật Bản và những ảnh hưởng từ Phật giáo tại Washington, D.C.
Nhật Bản được biết đến rộng rãi trên khắp thế giới với một nền văn hóa độc đáo lâu đời rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng cội nguồn của nhiều đặc trưng văn hóa Nhật Bản lại chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Phật giáo. Đó là nội dung của cuộc triển lãm Nhật Bản và những ảnh hưởng từ Phật giáo mới được mở cửa tại Viện Bảo tàng Smithsonian nằm ở trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tới với triển lãm này, du khách Việt sẽ cảm thấy rất thân thuộc khi tìm thấy ở đây hàng chục bức tượng Phật cũng như các bức tượng hộ Pháp được chế tác từ gỗ sơn son thép vàng có cùng niên đại với hệ thống tượng La Hán ở chùa Tây Phương đầu thế kỷ thứ 17. Chỉ có một điểm khác biệt với Việt Nam là những pho tượng thờ tự được sưu tập từ các ngôi chùa Nhật Bản này thường có kích thước khá nhỏ. Ông John Anderson, du khách từ Kansas City, Missouri, nói:
Thật may mắn khi trong dịp tới thủ đô Washington lần này, tôi lại có cơ hội được tìm hiểu về Phật giáo và văn hóa Nhật Bản. Những pho tượng thờ tự được giới thiệu ở đây thật tinh tế và sống động. Tôi không phải là người theo đạo Phật, nhưng khi xem triển lãm này, tôi vẫn có thể hình dung ra những ngôi chùa, những không gian thờ tự linh thiêng và trầm mặc tại Nhật Bản.
Triển lãm cũng giới thiệu nhiều sản phẩm gốm vốn được sử dụng trong dân chúng ở Nhật Bản cách đây vài thế kỷ. Tất cả đều có kiểu dáng đơn giản và màu sắc rất trầm, với hai tông màu chủ yếu là nâu và đen. Đây là những sản phẩm mang ảnh hưởng rõ nét của trường phái Thiền Tông nổi tiếng tại Nhật Bản từ hàng nghìn năm trước, vốn là một nhánh của Phật giáo Đại Thừa, có thiên hướng tìm vẻ đẹp trong sự tối giản của kiểu dáng và màu sắc. Anh Adam Utman, du khách từ Arlington, Virginia cho biết:
Tôi thì tôi thấy những sản phẩm gốm này rất là đẹp, mặc dù có nhiều thứ như là bị lỗi hoặc người ta làm hỏng và chưa hoàn thiện vậy. Vẻ đẹp của chúng thể hiện trong chính sự tối giản, đâu có cần phải màu mè hay những tạo dáng cầu kỳ đâu.
Còn bà Mary Landon, cư dân tại Washington, D.C. thì nói:
Triển lãm này thì tuyệt vời. Tôi ước rằng tôi đã đưa lũ trẻ nhà tôi đến đây ngày hôm nay, bởi chúng sẽ học được rất nhiều điều từ Phật giáo và văn hóa Nhật Bản, ví dụ như sự trầm tĩnh, kiên nhẫn và đơn giản trong cuộc sống.
Du khách cũng sẽ được tìm hiểu về những huyền thoại liên quan đến Phật giáo và cuộc sống của những nhà sư tại Nhật Bản cách đây vài thế kỷ trong những bức tranh cổ được giới thiệu tại triển lãm. Bên cạnh đó là hệ thống những cổ vật được sưu tập tại các ngôi chùa Nhật Bản như các loại chuông, khánh được chế tác rất tinh tế và đẹp mắt. Triển lãm Nhật Bản và những ảnh hưởng từ Phật giáo là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi triển lãm về châu Á và những nét văn hóa độc đáo được tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, phục vụ miễn phí cho tất cả du khách trong suốt năm nay.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về lớp học tình thương của ông giáo già.
Tại ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, không ai không biết đến lớp học tình thương của vợ chồng ông bà Tư, lớp học dành cho những trẻ em nghèo. Ông Tư dạy học từ trước năm 1975. Sau đó, ông Tư đi làm công nhân, cuộc sống khó khăn, vợ ông cũng nghỉ dạy. Sau khi kinh tế ổn định, thương trẻ em nghèo, không có nơi để học, ông bà mở lớp học tình thương và gắn bó từ đó đến nay, ông Tư kể.
Chứ Sài Gòn đi lên đây, đi coi bốn mẫu đất cho công ty, rồi lên đây thấy học trò nó dốt nhiều quá mà không có ai cai quản, không có ai dạy dỗ, mà hỏi ra thì nói cái trường ở đây không có nữa, mà muốn đi học ở đây thì phải qua bên Đông Hòa là 8 cây số, mà qua bên Đông Hòa học, mà qua bên Đông Hòa thì những người này người ta đâu có giấy tờ, đâu có giấy khai sinh đồng này kia, thì làm gì mà vô được trong trường nhà nước. Thành ra rồi mình mới mở cái lớp là mình dạy, mở lớp hồi năm 1994. Thì cho đến 1997 thì cái lớp học này gọi là lớp học tình thương sớm lò gạch. Cái gì hồi đó đây là có 5 cái lò gạch, 2 cái bãi đá, rồi cái bao nhiêu công nhân đồ, mấy người nghèo rồi người ta đến đây người ta làm, nghĩ người ta làm ăn nhiều lắm.
Những ngày đầu mở lớp còn nhiều khó khăn, lớp học chỉ tạm bợ bằng mái lá. Sau được chính quyền ấp Tân Lập giúp đỡ, ông bà đã xây dựng nên những lớp học khang trang hơn. Các học trò của ông đều là con của những lao động nghèo, cha mẹ vốn dân lao động tứ xứ mưu sinh với đủ nghề. Lớp của ông Tư chỉ thu 15.000 đồng mỗi tháng để đóng tiền điện nước, mua phấn bút. Nhiều học trò khó khăn, ông cũng không đành lòng thu tiền. Em Duyên, cô học trò nhỏ nói.
Tên em học lớp 2, dạy giúp bà, dạy toán, vui, được lãnh quà nữa.
2 năm về trước, vợ của ông bị gãy chân phải về quê nghỉ dưỡng. Phụ với ông đứng lớp còn có các bạn sinh viên của cụm mấy trường đại học gần đó. Sinh viên Nguyễn Ngọc Minh Tâm chia sẻ.
Là bữa đầu tiên em đi dạy, em thấy các em rất là ngoan luôn. Rồi các em còn, lúc mà các em làm bài xong thì các em cũng ngồi đó kể chuyện cho em nghe nữa. Thì tạo cho em cảm thấy là không có phải là không có còn khoảng cách giữa một người thầy hoặc là một người cô đứng trên đó, mà là một người chị. Một người chị trong nhà của các em luôn.
Ngần ấy năm tháng dạy học, biết bao thế hệ con em đến rồi đi. Người Việt ví thầy cô giáo như người đưa đò thầm lặng. Chợt nghĩ đến những chuyến đò chiều, rồi một ngày ông giáo già buộc phải gác mái khi lớp học tình thương này phải giải tỏa do nằm lọt thỏm trong phần đất được quy hoạch để xây dựng dự án khu đô thị đại học.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Huyền Trần hỏi: Xin bác sĩ trả lời giùm bệnh của tôi. Tôi 40 tuổi, hiện sống ở Mỹ. Tháng trước tôi bị khó thở, tim đập nhanh và có cảm giác hụt hơi, bàn tay và chân tê lạnh kèm theo mỏi cơ và phải đi tiểu liền. Vô emergency chụp CT, MRI scan, kết quả bình thường. Thử máu thì potassium quá thấp. Sau đó bác sĩ gia đình nói là bị anxiety, uống thuốc thì bớt. Nhưng khi tôi tập gym lại, thì bệnh lại tái phát với cùng triệu chứng trên. Tôi giờ không biết phải làm sao với bệnh này. Xin bác sĩ giúp giùm. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về một người định bệnh là cơn lo âu và với những cái triệu chứng như là mỏi cơ và kali ở trong máu thấp. Thì cũng như nhiều lần trước, rất tiếc tôi không có trả lời được là chính xác là vị thính giả mắc bệnh gì. Thì theo lối thực hành y khoa của Mỹ thì có lẽ còn nhiều tin tức khác từ các thử nghiệm mà chúng ta không có ở đây. Và cho nên chúng ta không có thể trả lời dứt khoát được. Bác sĩ gia đình từng định bệnh là do lo âu và có lẽ đó là cái điểm khởi đầu có ích để bác sĩ theo dõi cái người bệnh sau này. Thì bây giờ chúng ta nói qua về cái vấn đề rối loạn lo âu, từ tiếng Anh thì người ta gọi là anxiety disorder. Thì đây là thường gặp nhất là cái rối loạn lo âu lan tỏa, là generalized anxiety disorder. Thì về tâm lý, bệnh nhân thấy tinh thần căng thẳng, sợ sệt, khó tập trung và lo lắng. thì về triệu chứng mà nó tinh thần nhưng mà nó biểu hiện vào cơ thể, thì một số lớn triệu chứng gây ra do bộ phận giao cảm của cái thần kinh thực vật là sympathetic nervous system, nó kích thích mạng tính, tim đập mạnh, hồi hộp thở nhanh hay là chân mồ hôi, khó ngủ, mệt mỏi, khó sinh hoạt về tình dục. Thì ngoài ra còn sinh ra cái vòng luẩn quẩn vì cái hồi hộp gây ra lo sợ đau tim, hồi hộp thêm, khó thở, làm hoảng hốt, nhiều khi sợ chết và làm khó thở thêm. Thì một trong những cái tiêu chuẩn định bệnh này là cái triệu chứng nó kéo dài hơn 6 tháng và triệu chứng đầu tiên xuất hiện khoảng lúc 20-25 tuổi. Và nữ giới thì thường thường nhiều hơn nam giới một chút. Tuy nhiên người lớn tuổi cũng thường bị chứng rối loạn lo âu mà không được chẩn đoán hay là săn sóc. Thì một số biểu hiện khác thường gặp của chứng rối loạn lo âu là thứ nhất là những cái cơn khủng hoảng lo sợ với những cái triệu chứng dữ dội như là đau, tức ngực, ngộp thở. Vì vậy người ta gọi, trong tiếng Anh người ta gọi cái đó là panic attacks. Và trong trường hợp mà ở đây thì có thể là bác sĩ gia đình nghĩ là bệnh nhân bị cái panic attack, có thể như vậy. Và hoặc là người bệnh nhân có những cái biểu hiện nhẹ hơn như là sợ đến những cái chỗ trống trải hoặc đông người, chỉ thích ở nhà hay là tránh phải nói chuyện với đám đông, hoặc là sợ người ta nhìn mình thấy mình ngỡ ngẩn phải xấu hổ, những cái đó gọi là social phobia, ngại tiếp xúc với người khác. Thì đó là nói chung những cái dấu hiệu của cái mình lo âu. Tuy nhiên sau đây thì chúng ta có thể cùng nhau học hỏi cái cách suy luận và truy tầm, cứ xem như đây là một cái vấn đề đi câu chuyện trinh thám, mình đi tìm cái truy tầm, mình phân biệt cái chẩn đoán trong cái nghề y khoa, trong một cái hoàn cảnh giống như vậy. Cái này thì hoàn toàn có tính cách lý thuyết, chúng ta không có thể áp dụng cho một thính giả hay là một bệnh nhân nào cá biệt ở đây. Thì nếu mà bác sĩ muốn tìm hiểu thêm thì bác sĩ phải tìm hiểu hoàn cảnh lúc xảy ra triệu chứng lần đầu như thế nào. Ví dụ như là bệnh nhân nói đang tập gym thì bây giờ bị là lần thứ nhì. Thì những cái lần đầu có tập gym hay không? Hay là đang khi làm việc mệt nhọc, ví dụ như là exercise thường hay là chạy marathon thì dữ dội hơn. Bệnh nhân trước đây có làm việc đó bao giờ chưa? Và trong lúc xảy ra cái chuyện đó thì khí hậu như thế nào? Có nóng quá hay không? Hay là bệnh nhân có nhịn ăn uống trước đó hay không, có đói bụng không, có uống nhiều chất kích thích như là cà phê, chất cà phê thì nhiều khi nó làm đi tiểu nhiều, có uống thuốc sổ, nhuận trường, laxative, một số bệnh nhân nữ có thể uống những cái thuốc gọi là để cho giảm cân, nhưng mà thật sự là những cái thuốc này nó là thuốc nhuận trường, laxative, và nó làm mất cái chất potassium mà chúng ta sẽ bàn tới sau. Hay là dùng thuốc lợi tiểu, nghĩa là thuốc diuretic là nó làm cho mình tiểu nhiều hơn. Ví dụ như một số bệnh nhân bị cao áp huyết thì phải uống thuốc lợi tiểu để hạ áp huyết. Và lúc mà bác sĩ nói ở trong phòng cấp cứu là thử cái chất potassium là cái chất kalium nó thấp quá, thì lúc thử máu bệnh nhân có còn trong cái tình trạng mà yếu đuối, hoảng sợ hay không, hay là lúc đó bình tĩnh rồi. Là ví dụ như trong một số trường hợp là bệnh nhân người ta lo âu, lo lắng dữ dội, trong cái panic attack đó thì cái chất potassium ở trong máu thì nó có tăng lên, nhưng mà sau đó thì do cái nó muốn bù trừ lại thì nó lật ngược lại xuống quá thấp một thời gian, thì tùy theo mình thử cái đó trong cái lúc nào. Bây giờ nói về một cái kết quả như là chúng ta nói ở đây, vì thính giả đưa ra là kết quả chất potassium là chất kalium ở trong máu thấp. Thì một cái kết quả thí nghiệm đơn độc thì nó có thể rất nhiều ý nghĩa định bệnh về vấn đề chẩn đoán. Nhưng mà nếu mà cái kết quả đó nó không có được xác nhận, nó không bất bình thường nhưng mà nó không có được xác nhận, không có lặp lại thì nó không có được lặp lại. Thì có thể nó là chỉ là một cái mà như là trong tiếng Anh người ta gọi là artifact. Artifact có nghĩa là một cái kết quả giả tạo. Hay là như trong y giới người ta hay dùng cái từ người ta nói là cái đó gọi là cái con cá mòi đỏ, trong nguyên văn trong tiếng Anh người ta gọi là cái red herring. Một cái red herring là một cái con cá mòi mà ngày xưa vào thế kỷ bên Anh, thứ 19 ở bên Anh, người ta dùng, người ta hung khoái con cá mòi thành nó chuyển ra màu đỏ. Và nhiều khi người ta để cái con cá mòi đó ở đâu để cho mình những cái con chó săn nó đi lạc hướng, nó đi tìm những cái người khác, nhưng mà nó bị cái con cá mòi đó nó làm lạc hướng thành như một cái kết quả mà nhiều khi nó có vẻ lạ lùng, nó có vẻ bất thường, và nó đánh lạc hướng cái người đi truy tầm một cái định bệnh nào đó, một gì đó, thì có thể làm cho người đó lạc hướng. Bây giờ chúng ta đã nói về cái kết quả của potassium, về kalium ở trong máu, thì chúng ta đi qua đây cái vấn đề là potassium. là nó được cung cấp qua cái thực phẩm và có thể qua những cái viên phụ trợ dinh dưỡng là những cái nutritional supplements mà một số người dùng. Thì cái nhu cầu người lớn dùng chừng 1.600mg cho tới 2.000mg, có nghĩa là từ 1.6 cho tới 2g mỗi ngày. Và thiếu kali, thiếu cái potassium thì có thể gây suy nhược cơ, nhịp tim nó đập không đều, thay đổi tâm trạng hoặc là buồn nôn và ói mửa. Nhưng mà thật sự trong cái người bình thường ít người thiếu potassium mà tới mức có triệu chứng như vậy. Nhưng mà nói chung thì cái chất potassium hay là chất kali là một cái chất hay bị thiếu sót, không có đầy đủ lắm ở trong cái thức ăn, trong cái diet của cái người Mỹ trung bình. Một số thuốc, nhất là cái số thuốc lợi tiểu, đi làm cho đi tiểu nhiều, chúng ta đã nói một số bệnh nhân cao áp huyết dùng thuốc lợi tiểu, diuretic, thì họ có thể bị thiếu potassium ở trong máu của họ quá thấp là vì họ đi tiểu nhiều, và cái đi tiểu nhiều đó nó kéo theo mất potassium. Thì cơ năng của tim, nhất là nhịp tim đập, tùy thuộc rất nhiều vào mức potassium trong máu có phải được ở một cái mức ổn định. Và mức quá cao, potassium quá cao hoặc là mức potassium quá thấp đều có thể nguy hiểm cho bệnh nhân. Thì giống như là những cái chất khác, khoáng khác như là calcium và sodium, thì potassium là một cái khoáng chất được tìm thấy trong một cái số loại thực phẩm. Và nếu mà chúng ta ăn những cái thực phẩm bình thường mà đã có đủ kali rồi, potassium rồi thì thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy cần phải thêm có chất potassium thì có những cái thực phẩm mà đặc biệt một cái số người có thể chú ý tới để ăn nhiều hơn. Là ví dụ như một loại trái cây tươi, những loại trái cây tươi và rau quả nó có nhiều kali ở trong đó, nhiều potassium, như là chuối, cam hay là dưa đỏ hay là mật ong cũng có, mơ hay là trái bưởi. Hay là trái date, là những cái trái chà là, nho khô, mận khô, hay là rau spinach, bông cải, broccoli, xanh nấu chín, khoai tây, khoai lang, nấm, đậu Hà Lan, dưa leo, quả bí, cà tím, bí ngô, rau lá xanh, nói chung là những cái thứ rau quả mà chúng ta thường ăn. Và trong những cái nước ép trái cây như là nước cam, nước cà chua, nước ép mận, nước mơ, nước bưởi, và một số sản phẩm như là sữa hoặc là chế biến từ sữa, ví dụ như là yogurt, là sữa chua, thì cũng có hàm lượng potassium hay là kali cao. Và nói về chuyện này, nếu mà chúng ta muốn ăn uống tốt cho sức khỏe, healthy diet, thì chúng ta nên chọn những cái sữa mà low fat, là ít chất béo, hoặc là không có chất béo. Bây giờ, khi mà bác sĩ hỏi bệnh nhân về một cái điểm nữa, chúng ta trở lại cái câu hỏi của vị thính giả ở đây, thì bác sĩ sẽ coi bệnh nhân có bệnh tim hay là triệu chứng tim trong quá khứ hay không, hay là trong gia đình người đó có bệnh tim hay không. Có những cái triệu chứng như là khó thở, tim đập nhanh và cảm giác hụt hơi, như là bàn tay, chân tê lạnh hay là kèm theo mỏi cơ. Những cái triệu chứng đó nó có thể do một cái rối loạn nào đó của cái nhịp tim gây ra. Cái tim có thể bác sĩ đã đo cái tâm điện đồ ở trong phòng cấp cứu trong trường hợp này. Nhưng mà dù cho cái tâm điện đồ đó bình thường thì vẫn còn có khả năng cái tim nó gây ra những cái triệu chứng, và có thể những cái triệu chứng ở trên tim đó nó có thể liên hệ hay là nó không có liên hệ tới cái mức mà potassium, mức kalium mà quá thấp mà được phát hiện ở trong cái phòng cấp cứu. Thì có thể là bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu bệnh nhân với một cái bác sĩ chuyên về khoa tim mạch, bên Mỹ chúng ta gọi là cardiologist, là bác sĩ chuyên về tim. Và bệnh nhân được đo tim, bác sĩ có thể nghĩ là bệnh nhân cần phải đo tim trong lúc đang vận động, hoạt động, exercise. Ví dụ cho bệnh nhân chạy trên một cái treadmill, rồi cho tới lúc mà tim đập nhanh tới một cái mức nào đó và cả áp huyết nó lên cao, thì chúng ta thử cái sức của cái trái tim nó làm việc tới mức nào. Thì xem lúc đó dùng sức lực nhiều thì nhu cầu máu vào nuôi tim có được đáp ứng đầy đủ hay không, và có rối loạn ở trong cái tâm điện đồ hay không. Và cái đó trong tiếng Anh chúng ta gọi là stress test. Stress test. Stress là thử cái sức, là làm cho nó mệt để nó thử cái sức của nó. Test là thử nghiệm. Thì bác sĩ chuyên khoa tim mạch cũng có thể cho bệnh nhân mang theo một cái máy theo dõi tâm điện đồ của bệnh nhân, không phải chỉ trong một giây lát mà trong một cái thời gian vài ngày hay là có khi cả tháng. và máy thu lại những cái dữ kiện về tim lúc người bệnh đang ở những cái tư thế hoạt động khác nhau. Ví dụ lúc làm ngủ thế nào, làm việc hay là tập thể dục, ăn hay là lúc lo sợ chẳng hạn, hay là lúc ngủ hay mà ác mộng. Hay là nếu có những cái hiện tượng bất thường thì bác sĩ có thể liên hệ với cái hoạt động bất thường của cái nhịp tim đó với cái hoạt động nào và thời điểm nào. Ví dụ như bác sĩ có thể phát hiện là lúc cái người đó có một cái đang làm gì nặng thì có thể tim nó có những cái dấu hiệu nó rung nhị thất, nó rung cái nhịp nó không có đều đặn được mà nó rung giống như là cái tâm nhị nó rung giống như là chúng ta bỏ một cái khối con trùng đất vô trong một cái bao mà nó nhúc cái vây nó không có bóp một cách hữu hiệu. Cái đó gọi là fibrillation. Và một cái cuối cùng thì tôi sẽ nói đến một cái bệnh di truyền mà cũng là hiếm, nhưng mà trong đó nó cũng có cái vấn đề là thấp chất kali, chất potassium, và nó cũng có cái vấn đề là nó bệnh nhân bị yếu, bị liệt. Thì cái bệnh đó gọi là hypokalemic periodic paralysis. Thì ba cái chữ đó nó gồm ba cái đặc điểm này. Thứ nhất là paralysis, nó có nghĩa là liệt hay là yếu hay là không có khả năng vận động như là bình thường. Thì những cái cơ bắp thường ở vai hay là hông của cái người bệnh họ bị yếu, bị liệt, và có khi những cái cơ khác ở tay, chân hay là cơ điều khiển cái vấn đề hô hấp, thở của bệnh nhân nó bị liệt, là nghĩa là thở không được. Hoặc là cái cơ của con mắt nó làm mí mắt không có mở mắt ra được. Và thường xảy ra lúc mới ngủ dậy hay là vừa nghỉ ngơi. Không phải là lúc đang vận động mà lúc vừa vận động xong rồi nghỉ ngơi, hoặc là lúc đang ngủ mà từ khi ngủ qua cái trạng thái thức. Mà sau khi ăn thức ăn quá ngọt, quá mặn, ví dụ như chúng ta ăn chè hay là ăn cái thứ gì mặn quá, thì những cái người này họ cũng có thể bị cái triệu chứng paralysis, hoặc triệu chứng là yếu hay là liệt đi. Thì cái cơn liệt này nó có thể kéo dài vài giờ và có khi nó kéo dài cả ngày. Và trong lúc đó thì người bệnh vẫn tỉnh táo. Thì trong cái từ thứ nhì nữa là periodic. Periodic ở trong cái tên của nó periodic có nghĩa là nó tái đi tái lại, nó tái hồi. Và nó thường thường cái cơn bắt đầu nó xảy ra lúc bệnh nhân từ 13 cho tới 19 tuổi. Và đôi khi thì nó xảy ra giữa cái trẻ em dưới 10 tuổi. Và có thể là nó xảy ra hàng ngày, hoặc là có thể là chỉ một năm nó mới xảy ra một lần. Và cái từ thứ ba mà nó trong cái tên của cái bệnh là hypokalemic. Hypo có nghĩa là quá thấp, kalemic có nghĩa là cái mức kali, mức potassium ở trong máu. Và cái cơ yếu kèm liệt nó kèm theo với kali thấp ở trong máu, thì hai cái đó cộng với nhau thì bác sĩ họ sẽ tính đến cái chuyện định bệnh là cái bệnh mà chúng ta đang nói, đó là hypokalemic periodic paralysis. Thì lúc mà hết cơn á, cái mức potassium, mức kali ở trong máu nó trở lại bình thường, và nói chung thì người bệnh họ không có thiếu potassium. Tuy vậy chúng ta sẽ thấy là một số mà bác sĩ cũng có thể cho họ uống thêm cho nó chắc ăn, hoặc là trong lúc mà cái nó đang thấp thật sự thì bác sĩ ở trong nhà thương có thể là chích tĩnh mạch một cái dung dịch có potassium. Thì lúc mà lên cái cơn liệt đó, chất potassium nó di chuyển, nó đi từ máu vào cái bắp cơ, những cái muscle, những cái bắp cơ nó quá nhiều làm cho mức potassium trong máu tụt xuống. Tuy nhiên mức potassium có thể vẫn ở trong mức bình thường, và thường thường ví dụ như thử những cái cơ năng tuyến giáp, thường thường mình yếu hay là mình mệt, thường thường người ta hay thử cơ năng tuyến giáp là cái thyroid. Thyroid là cái tuyến nội tiết nó nằm ở phía trước cổ của mình đó. Thì thường thường thử cũng bình thường, nhưng mà tuy nhiên đối với cái người dân Á Châu mà nếu mà có mang bệnh tuyến giáp thì cái nguy cơ nó mắc cái bệnh mà hypokalemic periodic paralysis này, cái bệnh liệt mà với potassium thấp đó, nhiều hơn là những cái người da trắng. Thì trong cái thời gian cơn bệnh thì nếu mà chúng ta đo cái tâm điện đồ của bệnh nhân ngay trong cái lúc mà xảy ra cái chuyện đó thì cái cơ điện đồ đó cũng có thể bất bình thường. Cơ điện đồ chúng ta nói ở đây là electromyogram, có nghĩa là đo cái điện ở trong những cái cơ, trong cái muscle. Và cũng như là cái tâm điện đồ nó cũng bất bình thường nếu mà đo đúng trong cái cơn đó. Và chúng ta nên nhớ là cái bệnh này hiếm, nó là di truyền, nhưng mà mỗi lần lên cơn như vậy đó là một cái trường hợp khẩn cấp cần phải cấp cứu cho bệnh nhân. Thì những cái bệnh nhân này họ ăn uống thêm potassium, kali và có thể làm giảm hay là cái ngăn ngừa được những cái cơn liệt như vậy. Và nếu mà những cái người còn chưa bớt nữa, nếu mà cần thuốc thêm nữa, thì người ta bác sĩ họ cho họ một cái thuốc lợi tiểu gọi là acetazolamide, có thể là giúp ngăn chặn những cái cơn liệt như vậy. Và nhưng mà vì cái thuốc này nó là một cái thuốc lợi tiểu, nó sẽ làm cơ thể nó mất potassium thêm, thì lúc đó bác sĩ sẽ cho thêm một cái potassium phụ trội vào trong cái thức ăn hay là cho uống thuốc cho những cái người đó uống thêm, vì cái potassium nó được thải nhiều hơn ở trong nước tiểu. Và cái bệnh này không có trị dứt được vì là bệnh di truyền với một cái gen trội là dominant gene, từ cha hay là mẹ, chỉ cần người cha hay là cái người mẹ cho cái người con cái gene đó thì cái người con đó sẽ bị cái bệnh này. Hoặc là nhiều khi cái cha mẹ họ không có bệnh gì hết nhưng mà họ lại bị có một cái gene nó đột biến, thành ra họ bệnh như vậy. Thì chúng ta nhắc đến cái bệnh này là để đưa ra một cái ví dụ, cái cách suy để mà chúng ta tìm hiểu về cái cách chẩn đoán của bác sĩ, cũng như là cái cách phân biệt những cái chẩn đoán khác nhau. Thành ra chúng để cho chúng ta hiểu rằng là không có phải là chỉ vài triệu chứng mà chúng ta có thể đưa ra một cái định bệnh một cách dễ dàng như vậy. Cái quá trình mà đi tới một cái kết luận về định bệnh nó rất là phức tạp, và chúng ta phải vượt qua tất cả những cái yếu tố đó, giống như là trong cái chuyện trinh thám chúng ta phải tìm mọi những cái clue, tất cả những cái câu chuyện mới hy vọng được đi tới một cái kết luận mà chính xác. Và chúng ta cũng xin nói rõ ở đây là chúng tôi không có ám chỉ là cái người hỏi hay là bất cứ một cái bệnh nhân nào mà có cái triệu chứng tương tự là sẽ được mắc cái bệnh gì, hay là có những cái bệnh mà chúng ta vừa bàn. Cái chuyện đó là cái chuyện phải đi bác sĩ mới khám mới biết được. Thì tóm lại, bệnh nhân cần phải đi gặp lại bác sĩ gia đình của mình. Bác sĩ sẽ hỏi chi tiết hơn về bệnh sử, về cách ăn uống, thuốc đang dùng, hoàn cảnh lúc xảy ra triệu chứng. Và có thể sẽ thử máu, theo dõi những cái cơ năng thận, cơ năng tuyến giáp, tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận là những cái tuyến mà nó nằm ở trên hai cái thận của mình, adrenal glands. Nó cũng ảnh hưởng tới cái mức muối, kali ở trong cái cơ thể chúng ta. Nếu mà bác sĩ thấy cần, nếu thấy cái mức potassium, kali đó nó vẫn thấp, vẫn còn tồn tại. Và sau đó nếu thấy cần, bác sĩ có thể là sẽ nhờ đến bác sĩ chuyên về tim mạch, chúng ta đã bàn ở trên, bác sĩ cardiologist, bác sĩ thần kinh neurologist, nếu mà cái vấn đề đây là một cái rối loạn trong cái truyền dẫn ở trong mấy cái cơ, những cái bắp thịt hay là vấn đề hệ thần kinh, và sẽ thử nghiệm một số khía cạnh về cơ năng, nhất là về nhịp tim. Theo tôi nghĩ trong cái trường hợp này, nếu mà vẫn còn vấn đề đó, phải cần đi tìm hiểu nhiều nhất là về cái vấn đề nhịp tim của bệnh nhân có bị arrhythmia hay không. Arrhythmia là những cái rối loạn về nhịp tim. Và tôi xin chúc vị thính giả và bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ bảy ngày 15 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.